Ở đây nếu mà có những người mà đời mặt pháp đó, muốn ngồi nơi đạo tràng thì trước phải giữ gìn giới cấm thanh tịnh của tỳ kheo, là phải chọn lựa cái người có giới hạnh thanh tịnh là cái vị sa môn thứ nhất làm thầy mình. Nếu như mà chẳng gặp được cái vị tăng chân thật thanh tịnh thì giới lực nghi của ông đó hẳn là chẳng có thành tựu. Sau khi mà giới đã thành tựu rồi thì mới đắp y mới sạch, đốt hương ở yên vắng, tụng thần chú do nơi Phật tâm này nói ra 108 biến, sau đó mới kết giới dựng lập đạo tràng, cầu là đấng vô thượng Như Lai hiện trụ nơi cõi nước ở mười phương, phóng ánh sáng đại bi đến rót lên trên đỉnh của mình. Như thế tỳ kheo thanh tịnh ở đời mặt pháp hoặc là tỳ kheo ni bạch y cư sĩ, tức là bạch y đàn Việt, tâm diệt trừ cái lòng tham dâm, giữ gìn tịnh giới của Phật, thì ở trong đạo tràng phát nguyện Bồ Tát ra vào tắm rửa sáu thời hành đạo, như thế chẳng có ngủ, thì trải qua 21 ngày ta tự hiện thân đến trước người đó, so đảnh an ủi, khiến cho được tỏ ngộ, khiến cho họ tỏ ngộ. Tức là đây là ngài nói về cái dựng lập đạo tràng. Tất nhiên là đời sau ai muốn dựng lập, muốn ngồi đạo tràng đó, ngồi đạo tràng tất nhiên là ở chỗ đó để mà tu hành chứng thật. Thì trước là phải giữ gìn cấm giới của tỳ kheo. Rõ ràng này là ngày dạy nghĩa là Phật cũng phải là giữ giới thanh tịnh đàng hoàng, chứ không có chuyện mà gọi là buông lung. Rồi phải chọn cái người coi như là cái vị mà thanh tịnh giới hạnh đó, thứ nhất đó, làm vị thầy của mình, gọi là làm vị thầy truyền giới đó. Còn nếu mà không được cái vị mà thanh tịnh truyền giới thì ở đây thì ngài nói là cái đạo cái đàn tràng đó thì nó khó thành tựu. Khi mà được cái vị mà thanh tịnh làm thầy của mình rồi á, thì bây giờ đã được cái giới nó thành tựu rồi thì mới là đắp y sạch là mới, rồi thắp hương ở nơi yên vắng tụng cái tâm chú này. Thì đây ngài cũng nhấn mạnh lại cái đây là cái thần chú mà từ nơi Phật tâm nói ra, chứ không phải là nghĩa là trên chữ nghĩa. Thì tụng thần chú này 108 biến, phải không? Thì như vậy mình nhớ kỹ, phải không? Chú này là từ nơi Phật tâm mà nói, phải không? Thì như vậy là không phải là ở trên miệng thường mà nói. Vì vậy do đó mình cũng không có thể mình hiểu mà theo cái hiểu trên chữ nghĩa hoặc hiểu bằng lời thôi. Do đó mà khi mà tụng chú này đó là phải tụng gọi là nhất tâm đó, bật những cái suy nghĩ, không có chỗ để động niệm thì ma sự nào nó có xen vào được. Tất nhiên là mình tụng chú là nghe trở lại tự tâm, thì bật những điều suy nghĩ không có chỗ động niệm thì ma cho xen vào được. Cho nên tụng chú này là ma không có chỗ tiện lợi là như vậy. Còn nếu mà tụng miệng tụng mà tâm nghĩ lung tung thì làm sao mà không có chỗ tiện lợi cho ma vào. Cho nên hiểu được như vậy thì mình thấy được ý nghĩa nó quan trọng. Tụng 108 biến rồi thì sau đó đó mới kiết giới, lập đạo tràng đó, để ở yên trong đó mà tu, cầu mười phương vô thượng Như Lai đó, các ngài mà hiện đăng trụ đó ở các cõi nước đó, trong đó rồi phóng ánh sáng đại bi rót lên đảnh của mình, không? Tức là ở đây là muốn nói là tâm nó thầm hợp với Phật đó, không? Nghĩa là ánh sáng của mười phương Như Lai, mà mười phương Như Lai là hiện tại đang trụ nơi cõi nước mười phương chứ không phải đã quá khứ, tức là ngay bây giờ đây, thì nghĩa là nguyện các ngài đó phóng ánh sáng đại bi rót lên đỉnh của mình, không? Tức là đây là muốn nói nghĩa là cái tâm của mình đó, không? Thầm hợp với tâm của Phật, cho nên đó là rót lên đỉnh của mình. Vì vậy cho nên nếu mà hiểu mà theo gọi là hình thức á, mà ngồi đây mà chờ Phật phóng ánh sáng tới đó, không thì kiểu đó là như cái dễ bị gạt nữa. Ở đây là chỗ thầm hợp, cho nên ngay đây nếu mà mình khéo á thì mình cũng cảm thấy được ánh sáng của mười phương Như Lai đang rọi tới mình, phải không? Ngay đây nè, thì cái ánh sáng của mười phương Như Lai đó cũng đang rọi tới mình đó, nếu mình khéo. Chứ đừng bảo rằng là nó không có, chỉ có quan trọng là mình có nhất tâm để mà tụng chú hay không đó, nó là cái quan trọng. Rồi Phật mới bảo A Nan, thì như vậy đó, vị tỳ kheo mà thanh tịnh ở đời sau, tức là đời mạt pháp, hoặc là tỳ kheo ni, hoặc là coi như cư sĩ tại gia đó, nếu mà tâm diệt trừ cái lòng tham dâm, không giữ gìn tịnh giới của Phật, rồi ở trong đạo tràng phát nguyện Bồ Tát đó, ra vào tắm rửa sáu thời hành đạo, như thế mà không có ngủ đó, không thì trải qua 21 ngày thì Phật liền hiện thân đến trước người đó, so đảnh rồi an ủi, khiến được tỏ ngộ liền, tức là tỏ ngộ ngay trong đạo tràng qua 21 ngày, chỉ 21 ngày thôi, nghe đơn giản, nhưng mà đây phải nhớ cái quan trọng là tâm dứt trừ tham dâm, mà tức là sao, tức là tâm thanh tịnh đàng hoàng, rồi giữ gìn cấm giới của Phật, tức là có công phu thực tiễn chứ không phải là cái người nói suông. Đây là tâm dứt tham dâm, giữ gìn tịnh giới là có công phu, có thực hành đàng hoàng chứ không phải là chỉ là nói suông ngoài miệng. Cho nên có như vậy đó thì mới có thể nghĩa là thực chứng được. Do đó mà khi ở trong đạo tràng rồi phát nguyện Bồ Tát luôn luôn hành đạo, mà gọi là sáu thời hành đạo như thế chẳng có ngủ, luôn luôn vậy không ngủ là sao? Chỗ này nếu mà mình bắt trước mà gọi là cứ thức luôn mà cái 21 ngày đó, lúc đó mà rồi cái tinh thần nó quể quải nó phát khùng lên đó thì ngộ nổi không? Cho nên ở đây là phải hiểu được ý, không? Đây là luôn luôn tinh tấn, không? Sáu thời hành đạo là luôn luôn tinh tấn, như thế chẳng ngủ, tức là luôn luôn lúc nào là cũng tỉnh, cũng giác, không có để cho những cái niệm mà mê nó có thể nó xen vào, thì như vậy là chắc chắn được tỏ ngộ. Cho nên không ngủ đây tức là không có để những cái niệm mê nó xen vào, thì như vậy mà gọi là đây nói 21 ngày chứ đúng ra là chừng 7 ngày thôi, không? 7 ngày mà luôn luôn như vậy không có niệm khác xen vào thì tâm sáng ngời liền chứ có gì. Nhưng mà mình không hiểu đó là cứ bắt chước đó mà gọi là thức hoài đó mà rồi nó phát khùng đó thì không phải. Bởi vì cái ngộ đâu phải ở đâu mà lợi, ngộ là ở ngay tâm thôi. Cho nên tâm mà luôn luôn nó miên mật, nó khít khao thì cái đó là cái chỗ trọng yếu để tỏ ngộ, chứ không phải là ở chỗ mà gọi là thức hoài không ngủ. Phải nhớ cái điều đó. Cho nên ngộ là ở ngay nơi tâm, mà là tâm nó miên mật đó. Còn bây giờ tại sao mình không ngộ được? Là bây giờ tâm mình đó nó chưa có chuẩn bị sẵn sàng vậy thôi, tức là chưa có chuẩn bị sẵn sàng như vậy, là còn có kẽ hở. Còn bây giờ đây nó miên mật như vậy, không kẽ hở thì cái ánh sáng nghĩa là giác ngộ nó sẽ đến với mình. Cho nên ngài nói như vậy, thì trải qua 21 ngày đó thì ngài liền hiện thân tới trước an ủi, khiến tỏ ngộ liền. Đó là lẽ thật chứ không phải là nói suông, phải hiểu được ý đó.